là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 26.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức họp thành viên đánh giá tình hình kinh tế xã hội 11 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của năm 2023.
Các đơn vị thi công cần khắc phục đất cát chắn đường, tránh gây tai nạn giao thông.
Chậm đóng bảo hiểm, một doanh nghiệp ở Yên Bái bị xử phạt 150 triệu đồng.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực ngăn ngừa lây nhiễm HIV trong cộng đồng của tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 26 cho ý kiến đóng góp vào công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14, kỳ họp cuối năm 2023.
Từ đầu năm đến nay, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã quán triệt triển khai đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng tiến độ, giám sát, khảo sát thường xuyên và chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác của các dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, thực hiện pháp luật về thanh tra, việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh tại các huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm tiến độ đề ra. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về danh mục nội dung trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024, danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 14, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Chỉ đạo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, phục vụ công tác thẩm tra và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp. Ban hành các kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về chương trình kỳ họp thứ 14, các nội dung liên quan đến các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, nội dung thảo luận chất vấn tại kỳ họp, công tác hậu cần, phục vụ kỳ họp. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp cuối năm, hoàn thành tất cả các nội dung giám sát và ban hành báo cáo kết quả giám sát chuyên đề trước ngày 15 tháng 12 năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình để triển khai các nội dung giám sát chuyên đề của năm 2024 theo quy định, chuẩn bị nội dung để tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12. Cùng với đó thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, đôn đốc theo dõi các sở ngành cơ quan đơn vị địa phương trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định. Chủ động chỉ đạo xây dựng các kế hoạch chương trình để triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 11 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng, triển khai nhiệm vụ tháng cuối cùng của năm 2023. Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 32 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay đã có 17 chỉ tiêu có số liệu đánh giá. Trong đó 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tiêu biểu như trồng rừng ước đạt trên 16.000 ha, số lượng khách du lịch tăng gần 26% so với cùng kỳ. Chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2023 đạt 65,62%, cao hơn 2,32 điểm phần trăm so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,76%. Huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải giảm lần lượt là gần 7% và trên 10%. Công tác hỗ trợ người lao động được quan tâm, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái có 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn và chỉ số công nghiệp. Mặc dù không đạt mục tiêu kế hoạch, nhưng đây là kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của tiêu cực bởi các yếu tố dịch bệnh, xung đột quân sự Nga-Ukraine, tình hình lạm phát tăng cao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong khu vực và xếp thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. Chỉ số công nghiệp của tỉnh xếp thứ 5 trên 14 tỉnh trong khu vực. Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin thêm về những kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 như nhiệm vụ thu ngân sách, kế hoạch thẩm định, công nhận các xã đạt nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu gỗ, đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch trong tháng 12 và năm 2024, công tác chuẩn bị Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật Khèn Mông, nghệ thuật sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông ở các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành địa phương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 còn đạt thấp, chưa hoàn thành để có giải pháp triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với đó, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại các đơn vị, cá nhân, triển khai đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, giao các sở ngành chủ trì khẩn trương tham mưu giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị địa phương và ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hoàn thiện các kịch bản điều hành năm 2024, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương chủ động theo dõi các nội dung thảo luận, ý kiến kiến nghị của cử tri để kịp thời báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn về những vấn đề được cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 14. Cùng với đó, triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa nông sản, đặc sản vùng miền tiêu thụ tại các siêu thị trong và ngoài tỉnh Yên Bái, sáng ngày 1 tháng 12, tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Yên Bái phối hợp cùng tập đoàn Kencho Raitis Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Thương mại Bixi Thăng Long, Hà Nội. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức tại đây. Nhằm kích cầu tiêu dùng vào dịp cuối năm, 20 gian hàng triển lãm của tỉnh Yên Bái đã đem đến cho người tiêu dùng thủ đô Hà Nội khoảng 100 mặt hàng là các sản phẩm nông sản, thủy sản nổi tiếng của Yên Bái như gạo nếp Tú Lệ, cá hồ Thác Bà, chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng, quế Văn Yên, trà táo Mèo, măng khô, miến mộc nhĩ, nấm hương. Ngoài ra, người tiêu dùng thủ đô Hà Nội khi mua sắm tại siêu thị Bixi Thăng Long sẽ có cơ hội trải nghiệm mua sắm các sản phẩm đủ tiêu chuẩn đã và đang tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Bixi như miến đào giới phiên, măng nứa rừng khô, măng bát độ, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, chả cá lăng, xúc xích cá lăng, giò cá lăng hồ Thác Bà. Tuần lễ giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 thuộc đề án thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa là lợi thế phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua kênh phân phối siêu thị không chỉ tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh Yên Bái tiếp cận với người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng vị trí bền vững cho các sản phẩm của tỉnh trên thị trường toàn quốc, đặc biệt là được tiêu thụ tại hệ thống Bixi, tập đoàn Kencho Retail. Tuần lễ giới thiệu hàng nông thủy sản tỉnh Yên Bái năm 2023 diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, những công trình thi công rải rác trên các tuyến đường dịp cuối năm khiến đất đá tràn ra đường, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn tai nạn giao thông nên cần sớm được khắc phục. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đất đá, mảng xi măng từ phá bỏ tòa nhà Sở Ngoại vụ cũ tràn ra đường nhiều ngày qua khiến người tham gia giao thông đi qua đoạn đường Trần Huy Liệu, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái rất bức xúc. Bởi sau khi dỡ công trình xong, đơn vị thi công đã không dọn dẹp, gây mất an toàn giao thông. Ông Nguyễn Đức Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
thì yêu cầu của ông là làm sao làm thì vẫn phải làm, nhưng phải làm sao cho gọn gàng cho người ta đi bộ, người đi bộ, người đi xe không may nó vấp váp thì xảy tai nạn. Nói chung là chưa xảy ra vụ tai nạn gì lớn, nhưng mà hầu hết là yêu cầu là làm cho nó gọn gàng sạch sẽ.
Khu vực ven hồ trung tâm km 5 thành phố Yên Bái là điểm nhấn quan trọng, nơi tập trung nhiều cơ quan đơn vị của tỉnh. Thế nhưng đất cát ứ động trên đoạn đường Trần Huy Liệu diễn ra đã lâu, mà nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Ông Nguyễn Văn Dưỡng, thành phố Yên Bái bày tỏ:
rồi mưa thì coi đất đá ở trên này nó trôi xuống, còn công trình này thì không tránh khỏi được. Đấy, tại vì dù sao nó làm thì nó phải rơi vãi nhưng anh phải khắc phục được cái rơi vãi đấy để cho làm sao sạch, đường xanh sạch đẹp thì người ta đi nó thoải mái. Tại vì dân tình bây giờ là sức khỏe là trên hết, thế cho nên bao giờ thế là phải giữ gìn sức khỏe. Đấy, làm sao để cho người ta đi cho nó thoải mái, không bị trơn trượt, không bị gì cả, không bị vướng mắc cái gì cả. Thế cho nên tất cả mọi người phải có ý thức một tí để mà đi đường cho nó đảm bảo an toàn.
Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở tầng, thành phố Yên Bái đang điều chỉnh, chỉnh trang không gian đô thị vào dịp cuối năm. Vì vậy, các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan cần thường xuyên kiểm tra, xử lý việc đất đá, vật liệu rơi vãi, tràn ra lòng đường để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, giữ gìn bộ mặt đô thị sạch đẹp hơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 153 triệu đồng đối với công ty cổ phần xây lắp thủy lợi thủy điện tỉnh Yên Bái do chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế. Công ty cổ phần xây lắp thủy lợi thủy điện tỉnh Yên Bái có trụ sở chính tại tổ 7 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái đã chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với số tiền tính đến ngày 30 tháng 9 2023 là gần 567 triệu đồng, chưa bao gồm tiền lãi chậm đóng bảo hiểm y tế cho 5 lao động với số tiền tính đến ngày 30 tháng 9 2023 là hơn 1,4 triệu đồng. Thời gian qua, tình trạng chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia, gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện mọi biện pháp có thể để tránh gây thương vong cho dân thường. Lời kêu gọi đưa ra trong chuyến thăm thứ 3 của nhà ngoại giao Mỹ tới Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Trong cuộc họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên nội các Israel ngày 30 tháng 11 nhằm thảo luận về cách thức giải thoát những con tin còn lại, Ngoại trưởng Blinken cho rằng Israel nên có kế hoạch bảo vệ người dân ở miền Nam và miền Trung Gaza trước khi nối lại các hoạt động quân sự. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đề cập đến vụ xả súng ở Jerusalem trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong cuộc gặp Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah ở bờ Tây, Ngoại trưởng Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết nỗ lực hướng tới một nhà nước Palestine độc lập.
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Cơ quan Quốc phòng châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết tổng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên EU dự kiến trong năm 2023 là 270 tỷ euro, tăng khoảng 30 tỷ euro so với 2022 và là năm thứ 9 liên tiếp tăng. EU ghi nhận trong năm 2022 tất cả các nước thành viên đều tăng chi tiêu quốc phòng nhằm ứng phó nguy cơ lây rộng của cuộc xung đột tại Ukraine. Thành viên có ngân sách quốc phòng tăng mạnh nhất là Thụy Điển với hơn 30%. Trong khi đó, Pháp, thành viên quan trọng của EU và NATO, chỉ tăng 0,7% ngân sách cho quốc phòng.
Sáng 1 tháng 12, theo giờ Việt Nam, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh OPEC cộng đã gia tăng mức cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm 2,2 triệu thùng một ngày bắt đầu từ năm 2024. Ngày 30 tháng 11, Ả Rập Xê Út, Nga và các thành viên khác của OPEC cộng vốn chiếm tới 4% sản lượng dầu của thế giới đã họp trực tuyến để thảo luận về chính sách nguồn cung. Sản lượng hiện nay của OPEC cộng vào khoảng 43 triệu thùng một ngày, đã bao gồm mức cắt giảm khoảng 5 triệu thùng một ngày trong nỗ lực hỗ trợ giá và bình ổn thị trường. Theo đó, mức giảm 2,2 triệu thùng một ngày trong lần này đến từ 8 nhà sản xuất dầu thô, trong đó mức lớn nhất đến từ việc Ả Rập Xê Út và Nga quyết định kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 1,3 triệu thùng một ngày. Trong khi đó, UAE đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 163.000 thùng một ngày trong quý đầu tiên của năm 2024. Việc OPEC cộng tập trung duy trì sản lượng thấp diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu hơn vào năm 2024, cũng như những kỳ vọng thặng dư nguồn cung. Thưa quý vị và các bạn, HIV/AIDS là đại dịch nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng sức khỏe của con người và các thế hệ tương lai sau này. Nó có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển về kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Do đó, xác định công tác phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng. Những năm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông, giám sát, xét nghiệm và can thiệp, giảm dự phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng, quyết tâm hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS trước năm 2030. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS 1 tháng 12 và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS với chủ đề Cộng đồng sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, kể từ khi phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1997. Đến nay, lũy tích số người nhiễm HIV có địa chỉ của tỉnh Yên Bái là trên 4.000 người. Đã có trên 2.200 người tử vong. Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trên dân số toàn tỉnh là 0,22%. Đáng nói, trong tổng số những người nhiễm HIV-S thì đối tượng nhiễm chủ yếu là nam giới, tập trung vào nhóm nghiện trích ma túy. Do vậy, để phòng chống lây nhiễm HIV từ nhóm đối tượng này, những năm qua tỉnh Yên Bái đã triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Đây là một chương trình điều trị dự phòng và chăm sóc toàn diện, mang lại lợi ích tối đa cho nhóm bệnh nhân nghiện ma túy và nhiễm HIV nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tái hòa nhập với cộng đồng.
Bác sĩ Nhâm Xuân Trung, cơ sở điều trị nhiễm chất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi người bệnh tham gia vào chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone thì người bệnh còn không còn cảm giác thèm nhớ ma túy, không có cơ hội, không có hội chứng cai, do đó người bệnh không còn sử dụng ma túy nữa. Như vậy thì điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone là một can thiệp giảm tác hại của sử dụng ma túy và là một giải pháp quan trọng ưu tiên hàng đầu hiện nay để chấm dứt nguồn lây nhiễm lây lan bệnh HIV.
Hiện tại, ngành y tế Yên Bái đang điều trị cho trên 1.100 bệnh nhân tại tất cả 7 cơ sở điều trị methadone trong toàn tỉnh. Qua đánh giá cho thấy, đa số bệnh nhân uống methadone đều giảm sử dụng ma túy trong 2 tuần đầu điều trị. Một số khác đã ngừng sử dụng ma túy hoàn toàn khi uống methadone thường xuyên. Khi được điều trị bằng methadone, hầu hết những bệnh nhân vừa nghiện ma túy vừa nhiễm HIV đã dần hồi phục sức khỏe, ổn định về tinh thần, bớt mặc cảm hơn và có thể lao động sản xuất giúp ích cho gia đình. Đặc biệt, những đối tượng nghiện ma túy sau khi uống methadone cũng sẽ phòng tránh được nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Bệnh nhân điều trị methadone nói.
Ngày trước thì tôi có nghiện chất ma túy, từ ngày đi vào điều trị cái methadone này thì tôi không chơi bời chất ma túy nữa và nói chung là cái kinh tế nó đi lên và sức khỏe nó ổn định. Cũng tìm được công ăn việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình.
Cùng tham gia điều trị methadone nhiều năm nay, anh Tử huyện Vân Chấn cho hay.
Tôi, từ khi tôi được dùng cái chương trình điều trị methadone này thì tôi thấy là sức khỏe của tôi nó ổn định hơn từ cái hơn khoảng thời gian tôi dùng ma túy, ăn uống cũng được tốt hơn và ngủ nghỉ cũng được tốt hơn, giờ sức khỏe tôi cảm thấy là nó ổn định và tốt hơn trước.
Bên cạnh đó, công tác chăm sóc điều trị HIV-S cho người mắc bệnh bằng thuốc kháng virus ARV cũng được ngành y tế tỉnh Yên Bái quan tâm đẩy mạnh. Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 điểm điều trị ARV với 1.690 bệnh nhân đang điều trị, đạt 93,2% số người nhiễm HIV. Trong số này, 99% bệnh nhân điều trị ARV có thẻ bảo hiểm y tế và thanh toán thuốc ARV qua bảo hiểm y tế. Đây là kết quả mang tính đột phá khi chuyển cấp thuốc ARV từ dự án quốc tế sang cung ứng thuốc qua bảo hiểm y tế để đảm bảo tính bền vững trong công tác điều trị cho bệnh nhân. Việc điều trị bằng thuốc kháng virus ARV đã góp phần giảm sự phá hủy tế bào do virus HIV, giảm nguy cơ tử vong do các nhiễm trùng cơ hội và các bệnh liên quan đến AIDS, từ đó giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Một bệnh nhân đang điều trị ARV ở huyện Yên Bình cho biết.
Thì ngày đầu thì người nó cứ yếu, nó mệt, mồ hôi toát ra, thứ lạnh, khó chịu á. Là đến ngày từ ngày tôi uống thuốc vào, lấy thuốc uống vào thì đấy người nó khỏe mạnh ra, là không vấn đề gì nữa. Thì ngày đến giờ là đến mười mấy năm, 13-14 năm nay thì người nó khỏe, không ảnh hưởng gì cả.
Để phát hiện sớm người nhiễm HIV trong cộng đồng, đưa vào điều trị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều loại hình xét nghiệm HIV như xét nghiệm tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, các phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, xét nghiệm lưu động tại những địa bàn khó khăn, xét nghiệm thông qua website tuxetnghiem.vn. Qua xét nghiệm cho thấy, số mẫu dương tính được phát hiện trên tổng số mẫu xét nghiệm liên tục giảm qua các năm. Nếu như trong những năm đầu phát hiện trung bình 350 trường hợp dương tính trên một năm, thì 5 năm gần đây đã giảm dần từ 200 xuống 150 trường hợp, và trong 11 tháng năm 2023 chỉ còn phát hiện 52 ca mới.
Bác sĩ Bùi Quang Đạt, khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Xét nghiệm máu là cách duy nhất để xác định tình trạng nhiễm HIV. Khi một người nghi ngờ bản thân có nhiễm HIV thì không có cách nào khác ngoài cách duy nhất là đi làm xét nghiệm HIV. Việc sớm phát hiện tình trạng nhiễm HIV sẽ giúp người nhiễm tiếp cận nhanh nhất có thể tới chương trình chăm sóc và điều trị, và thậm chí là có thể điều trị ngay trong ngày, tránh lây lan HIV ra cộng đồng. Đồng thời là thông qua hoạt động tư vấn xét nghiệm HIV cho bạn tình, bạn trích của người nhiễm thì sẽ phát hiện thêm các ca nhiễm mới khác, hoặc là cung cấp các chương trình can thiệp dự phòng với những bạn tình, bạn trích của những người chưa nhiễm HIV này.
Hiện nay, dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có ở tất cả 9 huyện thị thành phố và 158 trên 173 xã phường. Do vậy, chương trình phòng chống HIV/AIDS luôn được tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Các hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi, bồi dưỡng, tập huấn, tư vấn, điều trị phơi nhiễm HIV được tăng cường. Qua đó, góp phần giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người tử vong do AIDS và giảm số người chuyển giai đoạn AIDS qua từng năm. Nói về những giải pháp phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho hay.
Duy trì và ổn định cái hệ thống tổ chức phòng chống HIV/AIDS từ tỉnh đến xã phường, thị trấn và tăng cường bồi dưỡng đào tạo cán bộ làm công tác phòng chống AIDS ở các tuyến, là tuyên truyền vận động người nhiễm HIV tự nguyện mua bảo hiểm y tế và sử dụng hiệu quả kinh phí chi cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Đối với những công tác xét nghiệm HIV thì đa dạng hóa các loại hình xét nghiệm tại các cơ sở y tế, chú trọng xét nghiệm tư vấn lưu động tại các địa bàn vùng sâu vùng xa và đẩy mạnh cái thực hiện xét nghiệm không chuyên và mô hình xét nghiệm HIV cho các đối tượng nguy cơ cao, là giám sát từng ca HIV được triển khai số hóa có hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh và có số liệu quản lý chính xác đến tận xã phường và thị trấn, tiếp tục đẩy mạnh cái hoạt động truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS, đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền, kết hợp truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp và truyền thông nhân các sự kiện, là tiếp tục tham mưu cho ngành y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tìm kiếm các nguồn lực từ các dự án nước ngoài và điều tiết các hoạt động trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, nhằm đạt được cái mục tiêu là kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.
Để hướng tới mục tiêu của chiến lược quốc gia về chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, thì rất cần ý thức bảo vệ của chính người dân để tiến tới một xã hội không có người nhiễm mới HIV.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại AFC Cup, nắm thế trận và có nhiều cơ hội để ăn bàn nhưng các chân sút của Hải Phòng đã không thể tận dụng được. Thậm chí, họ để đối thủ là PSM của Indonesia cân bằng tỷ số chỉ sau đó 3 phút. Hải Phòng kiểm soát bóng nhiều hơn ngay những phút đầu trận nhưng những cơ hội nguy hiểm của họ tạo ra vẫn chưa quá rõ rệt. Cuối hiệp 1, các cầu thủ Hải Phòng liên tục tạo sức ép trước khung thành của thủ môn Aria nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Hải Phòng dẫu họ có quá nhiều cơ hội ăn bàn 10-10. Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục thuộc về đội bóng đất cảng, tấn công nhiều nhưng chưa ghi bàn thắng, Hải Phòng đã hứng chịu sức ép đến từ chủ nhà từ phút thứ 67 trở đi. Phải đến phút thứ 74, từ một pha phối hợp tấn công nhanh của Xuân Trường, Lucao đã một mình thoát xuống và tung cú sút mở tỷ số cho Hải Phòng. Tuy nhiên niềm vui của các cầu thủ đội khách không kéo dài quá lâu, vì đến phút thứ 77, từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, Jacob đã cân bằng 1-1 cho PSM trong sự phấn khích của các khán giả chủ nhà. Chuyển sang các trận đấu hấp dẫn trong khuôn khổ Cúp C2 châu Âu, Lukaku đã ghi bàn nhưng Roma của huấn luyện viên Mourinho vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước Svete ở lượt áp chót vòng bảng Europa League. Roma bước vào trận làm khách của Svete với nhiệm vụ phải thắng để tiếp tục gây áp lực cho đội dẫn đầu bảng G là Slavia Praha. Lukaku mở tỷ số cho đại diện Italia ở phút thứ 21 bằng cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Đó là pha lập công thứ tư của tiền đạo người Bỉ ở Europa League mùa này. Theo thống kê của TNT Sport, Lukaku đã ghi tới 19 bàn chỉ trong 16 lần ra sân gần nhất ở mọi mặt trận Cúp Ngoại hạng 2 châu Âu. Tuy nhiên Roma đã không thể bảo vệ được thành quả của mình. Đầu hiệp 2, Cristante mắc sai lầm trong việc phán đoán điểm rơi quả bóng, tạo điều kiện để Chris Bedia ghi bàn gỡ hòa cho Svete.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất là 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao là 21-23 độ. nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xe cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 89, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S1. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trinh hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trinh hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xe mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xe cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 89, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.